là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng phụ nữ toàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.900 tỷ đồng. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn thành phố Yên Bái gây thiệt hại đối với các hộ chăn nuôi. Huyện Mù Căng Chải phấn đấu trở thành điểm sáng bản sắc văn hóa an toàn và thân thiện. Tiếp đó, phóng viên thời sự đang có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ phản ánh công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương, đặc biệt đối với các thôn bản có nguy cơ ngập úng và sạt lở. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ, biểu dương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và tổng kết phong trào Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp năm 2020. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và thế hệ cán bộ hội phụ nữ qua các thời kỳ đã ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng như những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tín chấp với các ngân hàng trên 72 tỷ đồng cho trên 110.000 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế, hỗ trợ hơn 1.200 phụ nữ khởi nghiệp và trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ, giúp 5.600 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh còn dưới 5% năm. Ngoài ra, các cấp hội đã vận động gần 8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, công tác nhân đạo từ thiện, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội đã ủng hộ may và phát miễn phí trên 250.000 chiếc khẩu trang, gần 13.000 mặt nạ chống giọt bắn và 4.000 chai dung dịch sát khuẩn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và thành tích mà cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực, giúp chị em phụ nữ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp hội viên phụ nữ thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội.
Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.900 tỷ đồng. Do đó, 3 tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu đạt trên 1.480 tỷ đồng. Trước mắt, ngành thuế phấn đấu trong tháng 10 sẽ thu 365 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành thuế đã xây dựng kịch bản chi tiết từ nguồn thu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo tiến độ thu ngân sách trong tháng, trong quý. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý thuế, thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế nhằm đánh giá đúng nguồn thu, kịp thời nắm bắt những yếu tố tác động ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn.
Năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu có 7 sản phẩm OCOP bao gồm sản phẩm miến đao xã Quy Mông, rượu tứ khoái xã Việt Cường, nước tinh khiết xã Việt Hồng, chè bát tiên xã Hưng Khánh, tinh dầu quế xã Đào Thịnh, măng bát độ xã Hồng Ca và sản phẩm cam xã Hưng Thịnh. Để đạt được mục tiêu này, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao nguồn nhân lực, nâng cấp các sản phẩm đã tham gia OCOP và phát triển các sản phẩm đăng ký mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP đã được xếp hạng. Trên cơ sở đó, giai đoạn 2020-2025, huyện Trấn Yên phấn đấu xây dựng 20 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao. Đồng thời, các xã đều xây dựng chỉ tiêu về sản phẩm OCOP của địa phương trong giai đoạn 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái, dịch tả lợn châu Phi đã tái phát trở lại, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Để tránh dịch lây lan trên diện rộng, các ngành chức năng của thành phố đang tích cực hướng dẫn người dân khoanh vùng dập dịch, đồng thời phun tiêu độc khử trùng bảo vệ đàn lợn an toàn trước dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tháng 8 năm 2020, gia đình anh Tạ Ngọc Hiền ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái bỏ ra 54 triệu đồng nhập 5 con lợn nái về nuôi với hy vọng tăng thêm thu nhập. Mặc dù đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn như rắc vôi bột định kỳ, tránh tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo con giống tốt. Thế nhưng vừa qua, hai con lợn nái với những triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi đã chết. Ngay sau đó, anh Hiền đã báo cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu lợn bệnh để xét nghiệm, đồng thời chăm sóc cẩn thận 3 con lợn còn lại với hy vọng sẽ không bị nhiễm bệnh. Anh Tạ Ngọc Hiền, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
gia đình là bị gây việc như thế thì mình không ấy, thì cũng tức là báo tất cả các cơ quan để có gì hỗ trợ gia đình, như là để cần thiết phải tiêu hủy hoặc là hỗ trợ đem những cái bệnh phẩm đi về Hà Nội để xét nghiệm xem là chính xác là bệnh gì, để gia đình thực sự ra sau này nếu có được hỗ trợ thì cũng cố gắng là để lấy một tí để tái đàn lại.
Đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, nhập 3 con lợn nái về nuôi. Thế nhưng ngày 20 tháng 9 vừa qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, khiến đàn lợn của gia đình anh Nguyễn Ngọc Oanh, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu phải tiêu hủy. Thiệt hại về kinh tế nhưng anh vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chuồng trại sạch sẽ để diệt mầm bệnh. Anh Oanh mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước để tiếp tục đầu tư tái đàn khi đủ điều kiện. Anh Nguyễn Ngọc Oanh, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
nhưng mà thật ra thì nó cái này thì mình tính như thế, nhưng mà không may đến bây giờ thì là nó đổ ra một cái là thiên tai địch họa, là nó bị dịch, thì vừa rồi cũng mất một số lợn nái, thì là thôi bây giờ thì cũng phải dừng lại để một thời gian nữa, thì nếu mà ổn định thì gia đình lại tiếp tục.
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái có 12 hộ chăn nuôi xuất hiện lợn ốm chết tại 6 xã gồm Tân Thịnh, Văn Phú, Minh Bảo, Âu Lâu, Tùy Lộc và Giới Phiên. Tổng số lợn phải tiêu hủy là trên 5,4 tấn. Ngay sau đó, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp lấy các mẫu bệnh phẩm gửi về Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm, một số mẫu cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để chủ động phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và nhanh chóng khống chế, ngăn chặn kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để lây lan trên diện rộng, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã, phường, các phòng ban chuyên môn, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực tại chỗ phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh tả lợn châu Phi và thực hiện 5-0, không giấu dịch, không mua gia súc bệnh, sản phẩm gia súc bệnh, không bán chạy gia súc bệnh, không thả rông, không tự vận chuyển gia súc bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác gia súc nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi bừa bãi, thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thì đã thực hiện tổng hợp các biện pháp để phòng chống dịch. Thứ nhất là tại các ổ dịch thì đã thực hiện cách ly bao vây và vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực có ổ dịch. Rồi là những cái khu vực lân cận xung quanh thì thực hiện cũng tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, phun tiêu độc khử trùng, rồi là kiểm soát cái việc vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn, rồi các sản phẩm của lợn ra vào trong địa bàn, rồi là tuyên truyền người dân nâng cao cái ý thức trong cái việc thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch, nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố thì các xã phường cũng đã đều triển khai ký cam kết tới 100% các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn để thực hiện cái việc 5-0, không giấu dịch, không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác lợn bừa bãi và thực hiện khai báo dịch ngay khi có biểu hiện có lợn ốm mất chết trên tại gia đình.
Để tránh những thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, đồng thời không nóng vội trong việc tái đàn và thực hiện đúng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Mù Căng Chải phấn đấu xây dựng trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện và cơ bản thoát nghèo vào năm 2025. Mù Căng Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 91%. Với vẻ đẹp hùng vĩ được thiên nhiên ban tặng cùng với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang, trong những năm qua, Mù Căng Chải đã tập trung phát triển du lịch, tạo ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Với những thành công đó, 5 năm trở lại đây mỗi năm Mù Căng Chải đón khoảng 100.000 lượt khách. Riêng năm 2019 đã đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng gần 100 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu từ du lịch năm 2020 tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015. Từ nay đến năm 2025, Đảng bộ Mù Căng Chải sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung nâng cao nhận thức, hướng dẫn nhân dân nhất là trong phát triển nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm nông lâm nghiệp truyền thống mang tính đặc thù có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh quảng bá gắn với việc xây dựng các chương trình hợp tác liên kết vùng trong phát triển du lịch, tạo các tour tuyến kết nối mới trong các vùng như Sapa, Bắc Hà, Mộc Châu, Mường La, Suối Giàng, Nghĩa Lộ.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã có màn đối đầu trực tuyến ngày 15 tháng 10 sau khi cuộc tranh luận thứ hai bị hoãn lại. Trong đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden chỉ trích ứng phó của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với dịch COVID-19. Phát biểu trước cử tri tại Philadelphia được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC, ứng viên Joe Biden đã xoáy sâu vào cách xử lý đại dịch của chính quyền Trump, đổ lỗi cho Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã xem nhẹ đại dịch, khiến hơn 217.000 người thiệt mạng. Đáp lại lời chỉ trích của đối thủ, ông Trump nhấn mạnh trước những cử tri tại Miami rằng ông Biden đã dành hàng tháng trời ở dưới tầng hầm trong khi đại dịch hoành hành. Tôi là Tổng thống và tôi gặp rất nhiều người, tôi không thể cứ ở mãi trong tầng hầm được. Trong sự kiện này, Tổng thống Trump cho hay ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu ông thất bại trong cuộc đua tái tranh cử. Nhưng đó phải là một cuộc bầu cử trung thực. Cuộc tranh luận thứ ba dự kiến diễn ra tại Nashville, Tennessee vào ngày 22 tháng 10. Tính đến nay, khoảng 18,3 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu trực tiếp thông qua thư. Nhiều cử tri lựa chọn bầu cử qua thư để tránh tiếp xúc với người khác trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Ông Trump cho rằng bầu cử qua thư có thể là điều kiện cho gian lận.
Ngày 15 tháng 10, cả lãnh đạo Azerbaijan và Armenia đều đã thể hiện lập trường trong các cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rise Today của Nga. Cả Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia đều khẳng định sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng biện pháp chính trị, nhưng hai bên vẫn mâu thuẫn về các điều kiện tiền đề. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Azerbaijan Aliyev phủ nhận cáo buộc Azerbaijan sử dụng lính đánh thuê từ Syria và Libya trong cuộc chiến với Armenia. Tổng thống Aliyev nhấn mạnh, Nga với tư cách là một đối tác hợp tác chiến lược của Azerbaijan sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề Nagorno-Karabakh. Trong khi đó, Thủ tướng Armenia khẳng định, Armenia luôn sẵn sàng thực hiện các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với Moscow. Tuy nhiên, các quy định đó chỉ phát huy hiệu quả khi cả Armenia, Azerbaijan và chính quyền Nagorno-Karabakh cùng tuân thủ.
Ngày 15 tháng 10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí tiến hành thêm các cuộc đàm phán về mối quan hệ với Anh trong tương lai, sau khi hai bên không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán kết thúc cùng ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định Liên minh châu EU và Anh đều quyết tâm thiết lập mối quan hệ đối tác mật thiết. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh EU muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với London, nhưng không phải bằng mọi giá. Ông Michel cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu tới tham gia hội nghị thượng đỉnh EU đều ủng hộ và bày tỏ tin tưởng trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier sẽ tiếp tục đàm phán với Anh trong vài tuần tới. Song EU không thay đổi quan điểm về các vấn đề đánh bắt cá, cạnh tranh công bằng và chính sách hỗ trợ. Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Barnier cho biết ông và các cộng sự đã sẵn sàng chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tăng cường tiếp theo từ ngày 16 tháng 10 để có thể đạt được một thỏa thuận. Liên minh châu Âu nhấn mạnh cần phải đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 10 để kịp phê chuẩn và triển khai từ ngày 1 tháng 1, 2021.
Theo hãng tin Bloomberg, đại dịch COVID-19 sẽ làm gia tăng số hộ nghèo tại Đông Nam Á. Một bước lùi sau nhiều năm bùng nổ kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên sẽ kìm hãm đà phát triển của khu vực, cũng như khiến các nền kinh tế mất nhiều năm mới có thể phục hồi lại. Trong khi người lao động trên toàn thế giới chịu ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19, thì khu vực mới nổi tại Đông Nam Á chịu thiệt hại nặng nhất. Việc mất thu nhập kèm thêm chính sách bảo hiểm xã hội yếu khiến hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho thấy khu vực Đông Nam Á nhiều khả năng đứng thứ hai sau Ấn Độ trong bảng xếp hạng những khu vực có nhiều người nghèo mới nhất tại Châu Á trong năm nay. Việt Nam là một trong rất ít nền kinh tế của khu vực có sự hồi phục nhanh chóng sau đại dịch và trở thành điểm sáng của khu vực châu Á.
Ngày 15 tháng 10, bà Moeti, giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo châu lục này đang ở thời điểm then chốt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, khi số ca mắc và tử vong gia tăng sau khi các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại được nới lỏng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, trong tháng qua hàng tuần đã có sự gia tăng trung bình khoảng 7% số ca mắc COVID-19 và 8% số ca tử vong trên khắp châu lục này. Cho đến nay, Nam Phi chiếm gần một nửa số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở châu lục này. Các quốc gia Bắc Phi như Maroc và Libya cũng đã ghi nhận mức tăng đáng kể số ca nhiễm COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 và số 7 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có mưa to đến rất to, khiến hàng chục hộ dân sinh sống dọc suối Thia và suối Nung bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho người dân, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Trận mưa kéo dài từ đêm ngày 14 đến rạng sáng ngày 15 tháng 10 đã khiến bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ bị ngập úng cục bộ. Nguyên nhân là do lượng mưa lớn đổ dồn về, hệ thống cống thoát nước lại bị đất đá và rác thải vùi lấp, nên 53 hộ dân ở bản Phán Thượng bị ngập sâu, từ 30 đến 50cm, thiệt hại không nhỏ về tài sản. Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập úng, bản Phán Thượng đã huy động lực lượng giúp các hộ dân chuyển đồ đạc lên cao và xử lý các điểm cống rãnh bị tắc để nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập úng. Ông Lò Văn Quyên, trưởng bản Phán Thượng cho biết.
Các lực lượng dân quân tại chỗ thì là hỗ trợ nhau là khuân đồ các thứ lên là coi như nói chung là chạy những cái biện pháp đấy là xong là hô nhau đi những cái điểm mà nó bị tắc rác các thứ ấy thì cũng có một cái biện pháp đấy, nhưng mà tuy nhiên nó chỉ là trước mắt thôi, nhưng mà để nói lâu dài trước mắt bây giờ thì để nói cái phương hướng và giải pháp thì tôi nghĩ là cần phải nâng cái hệ thống, xử lý lại cái hệ thống cấp thoát nước.
Xã Nghĩa Lợi có 10 bản thì có 6 bản nằm giáp với suối Nung và suối Thia. Khi mưa to và đặc biệt lũ về, nước suối Thia và suối Nung dâng cao gây ngập úng cục bộ đối với những hộ ở gần suối. Để hạn chế thiệt hại cho người dân, hàng năm xã Nghĩa Lợi đều chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ và di dời người dân đến nơi an toàn. Ông Hoàng Việt Cù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi nói.
Xã cũng đã có cái chỉ đạo. Thứ nhất là tuyên truyền cho bà con nhân dân biết được cái tác hại của lũ lụt và khi lũ xảy ra thì không nên ra suối vớt củi, đánh cá, cũng như là chỉ đạo các lực lượng của xã ứng cứu kịp thời. Và đối với ở các thôn bản thì cũng chỉ đạo các thôn bản là tập trung chỉ đạo là 4 tại chỗ để ứng cứu bà con khi có mưa lũ xảy ra. Và các giải pháp lâu dài thì đối với ở xã ấy, thì giáp với hai con suối thì cũng đề nghị cấp trên tạo điều kiện về hỗ trợ về cái nguồn kinh phí để xây đê chắn lũ cũng như bảo vệ nhân dân để khỏi ảnh hưởng khi mùa mưa bão đến, và đồng thời là ở các thôn bản ở trong xã thì cũng tập trung nạo vét canh mương, cũng như là tiến tới thì xã cũng đang có cái chương trình là vận động nhân dân hiến đất làm đường và mở rộng đường và sẽ giải quyết được cái khâu thoát nước ở trong các thôn bản.
Xã Phúc Sơn có 9 bản thì có đến 7 bản nằm giáp với suối Cò Nòng và Nang Phai. Do ở gần suối nên trong những năm gần đây, người dân bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, cấp ủy chính quyền xã Phúc Sơn đã chủ động các biện pháp phòng chống bão lũ, huy động tại chỗ để ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn nói.
Đối với xã Phúc Sơn thì về chuẩn bị cho ứng phó với các cái thiên tai, đặc biệt là cái ảnh hưởng của các cái cơn bão. Thì đối với xã thì chúng tôi cũng ngay từ đầu năm thì cũng đã thành lập các ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã. Thì khi có các cái cơn bão thì cũng cắt cử lực lượng là trực tại sở chỉ huy là Ủy ban nhân xã để thực hiện các cái nhiệm vụ, rồi là phân công các cái lực lượng, đặc biệt là lực lượng dân quân, công an xã để thường xuyên cùng với ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã để kiểm tra các cái điểm xung yếu, đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nhân dân là không đi lên nương, lên đồi trong cái ngày mưa bão, rồi là không xúc cá vớt củi ở những cái ven suối. Còn đối với các cái điểm xung yếu của xã thì hiện nay có cái 3 điểm xung yếu, đặc biệt là cái chỗ bản Ngoa là cái khu tái định cư thì hiện nay thì cũng vẫn đang chưa chuyển lên ở cái vị trí mới. Cái thứ hai là điểm của trên bản Nang Phai rồi là bản Điệp Quang, thì đây là có cái ba điểm xung yếu là có khả năng bị sạt lở đất, thì chúng tôi cũng phân công cắt cử anh em thường xuyên túc trực rồi là kiểm tra về để kịp thời nếu mà có cái dấu hiệu xấu thì là chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền bà con nhân dân và bảo đảm được cái tính mạng tài sản của người dân an toàn nhất và tránh để hạn chế cái mức thiệt hại là thấp nhất.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 14 xã phường với đặc thù nằm trọn trong cánh đồng Mường Lò và có nhiều suối lớn nhỏ chảy qua, do vậy tình trạng bị ngập úng thường xuyên xảy ra. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã phường xác định những vị trí trọng yếu có nguy cơ sạt lở ngập úng để triển khai các biện pháp đối phó. Tuy nhiên có một thực tế là khi lũ về, tình trạng người dân đi vớt củi đánh cá vẫn diễn ra, tiềm ẩn những nguy cơ thiệt hại về người. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngay sau khi thực hiện sát nhập địa giới hành chính thì thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống lụt bão của thị xã cùng với lại các xã phường rà soát các cái địa điểm thường xuyên xảy ra cái tình trạng sạt lở, ngập lụt để có cái kế hoạch điều chỉnh phòng chống lụt bão thiên tai để cho nó đảm bảo khi có tình huống xảy ra. Còn đối với cái việc địa điểm thường xuyên xảy ra ngập úng thì thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã, phòng kinh tế thị xã cùng với lại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy nông Nghĩa Văn rà soát các cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu trên địa bàn để có những cái giải pháp thường xuyên nạo vét và tuyên truyền đối với bà con không vứt rác thải để ảnh hưởng đến việc tắc các cái mương tưới tiêu trên địa bàn. Còn đối với những hiện tượng mà bà con và nhân dân vẫn khi có mưa lũ xảy ra thì vẫn ra ven suối để đánh bắt cá, vớt củi thì thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để bà con nhân dân hiểu tuyệt đối là người dân không được ra đánh bắt cá trên sông suối khi có mưa lũ xảy ra.
Chủ động xây dựng các phương án phòng chống mưa lũ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân về công tác phòng chống thiên tai, thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội Thể thao xe động cơ và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix chính thức thông báo hủy chặng đua xe công thức 1 tại Việt Nam năm 2020 sau nhiều thảo luận với Liên đoàn ô tô quốc tế và tập đoàn Formula One. Đây là quyết định cần thiết bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Với công bố này, tổng số chặng đua công thức 1 bị hủy do đại dịch COVID-19 trong giải đua năm 2020 là 13 chặng, gồm Australia, Trung Quốc, Hà Lan, Monaco, Azerbaijan, Canada, Pháp, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Brazil và Việt Nam. Tổng số chặng đua được tổ chức trong mùa giải năm nay là 17 chặng, trong đó hầu hết các chặng đã diễn ra đều theo hình thức không có khán giả. Tại Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Duren. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, tuy nhiên trước một đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Duren, Bayern Munich vẫn tự tin tung đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Choupo-Moting thi đấu nổi bật trong trận đấu này, phát lập công mở tỷ số của tiền đạo ở phút 24 này bắt nguồn từ đường kiến tạo thuận lợi của Bonassa. Phút 36, Choupo-Moting đã có tình huống đi bóng khiến hậu vệ bên phía Duren phạm lỗi để mang về quả phạt đền cho Bayern Munich. Trên chấm 11m, Thomas Müller đã nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng còn lại của Bayern được Choupo-Moting ghi ở phút thứ 75 của trận đấu với một pha sút xa đẹp mắt. Bộ trưởng Thể thao Vincenzo Spadafora của Italia cho biết siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus có thể đã vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19 khi tự ý quay lại quốc gia này. Ngược lại, chủ tịch của Juventus cho biết không có quy tắc nào bị phá vỡ liên quan đến trường hợp của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã đáp máy bay riêng từ Bồ Đào Nha trở lại Italia để bắt đầu quá trình tự cách ly tại nhà sau khi dương tính COVID-19, dù không có bất kỳ triệu chứng nào. Sức khỏe của cầu thủ 35 tuổi vẫn rất ổn và chưa có triệu chứng bệnh. Trước khi trận đấu với Thụy Điển diễn ra, Ronaldo đã đăng tải bức ảnh kèm theo dòng trạng thái cổ vũ cho đồng đội. Tiếp tục với diễn biến tại giải quần vợt Saint Petersburg mở rộng, Daniil Medvedev đã bất ngờ trở thành cựu vương khi bị loại sớm bởi một tay vợt không mấy tên tuổi ngay ở vòng 2. Đối thủ của Daniil Medvedev ở vòng 2 giải quần vợt Saint Petersburg là tay vợt người Mỹ Rayleigh Opelka. Nhà đương kim vô địch đã khởi đầu đầy thuận lợi với chiến thắng 6-2 ở set đầu tiên. Những tưởng như thắng lợi này sẽ giúp Medvedev có trận đấu dễ dàng, nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi anh để thua 5-7 trong set 2. Và trong set đấu quyết định, tâm lý đã khiến những cú đánh của Medvedev không được tốt. Anh thường có những pha đánh bóng dễ đoán, tạo điều kiện cho đối phương dứt điểm. Tay vợt người Nga để thua 4-6 ở set 3 và bị loại.
Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và trượt lở đất đá. Trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và trượt lở đất đá. Trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi, chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, sim siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu với mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô gì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.